的我来往追，爱咋的忙跳难为，该了没多光空战送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，ước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ.
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cảnh Đầu Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 6 tháng 7 của năm 2024. Từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Paltalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cảnh Đầu Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô, Nam Phương thân mến thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không?
Tôi khỏe cô, tôi được nghỉ mấy ngày liền và chắc chắn là chúng ta đang thực hiện chương trình cuối tuần đầu tiên của tháng 7. Tháng 7 có ngày lễ độc lập tại Hoa Kỳ, còn gọi là ngày 4 tháng 7 dù đã qua được 2 ngày. Là một ngày lễ liên bang để kỷ niệm tuyên ngôn độc lập được ký vào năm 1776. Cả tuần này tất cả mọi người, nhất là người Hoa Kỳ, đều tính lấy những ngày nghỉ để mừng lễ độc lập. Như cô vừa mới giới thiệu chương trình, nếu tính cho đến ngày hôm nay thì chúng ta đã mừng lễ này được 248 năm và 2 ngày. Có hai tổng thống Hoa Kỳ sinh tại Texas, đó là ông Dwight Eisenhower và ông Lyndon B. Johnson. Hai cha con ông Bush cha và Bush con chỉ đến Texas này là tổng thống, nhưng chỉ đến Texas này để lập nghiệp thôi. Tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ mang một nội dung đầy tính nhân bản, đã là nguồn cảm hứng cho nhiều quốc gia nói theo. Ngay cả Hồ Chí Minh ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quãng đường Ba Đình đã giả dối không nói đến chủ nghĩa xã hội và viết tuyên ngôn độc lập Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa dựa theo tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ. Tính cho đến ngày hôm nay đã gần 79 năm. Trích nguyên văn. Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được. Hết trích. Thế mà hơn 79 năm nay, Đảng Cộng sản đã lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái đến cướp đất, áp bức đồng bào. Hành động này trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa. Toàn dân Việt Nam trong và ngoài nước đều trên dưới một lòng kiên cương quyết chống lại âm mưu gian ác này. Và người khách mời của chương trình Từ Cảnh Đầu Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với điều suy nghĩ của tôi vừa mới phát biểu. Xin gửi lời chào đến phía bên kia biển. Con không biết bây giờ thầy ở đâu, A Di Đà Phật. Con xin gửi lời chào đến Hòa Thượng Thích Không Tánh. Thưa thầy, nếu thầy nghe được con ạ.
Dạ, A Di Đà Phật với đây. Hôm nay là con vui, rất vui được gặp anh Phan Đình Minh và quý khán giả quý đài, phải nói rằng là rất vui và cũng xin kính cao cái lời chào mừng đến đến anh Tân Thành Minh với đài và tất cả quý khán thính giả trong cái ngày mà về bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ đó, mà anh Tân Thành Minh được nhắc đó, thì chúng tôi cũng hết sức là vui mừng và chung vui trong cái ngày chung vui không phải riêng cho Hoa Kỳ mà tôi nghĩ rằng là cho toàn thể cả nhân loại. Tôi có như vậy đó, thưa anh.
Dạ thưa thầy. Trước tiên là con xin được gửi lời chào mừng, con được gặp lại thầy qua làn sóng điện của đài Sài Gòn 1160 AM. Việc đầu tiên phải hỏi là vấn nạn sức khỏe. Sức khỏe thế nào thưa thầy? Sức khỏe tốt không?
Dạ vâng, thì cảm ơn anh Phan Đình Minh cũng quý đài có cái lòng ưu ái thương tưởng cho cái tình cảnh của bản thân tôi cũng như là đối với thăng đoàn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, mà vẫn thỉnh thoảng hỏi thăm và tìm hiểu. Thì ở đây thì tôi cũng xin thưa với tư cách đó, là một người tu sĩ của Phật giáo, thì xin thưa với anh Minh và tất cả quý đài, với cái tinh thần gọi là của Phật giáo đó, thì Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đó, Ngài đã xuất hiện ở thế gian này để xuống thế, là phải nói rằng là Ngài, mục đích của Ngài là muốn đem lại cái sự bình đẳng cho nhân loại. Bởi vì trước thế giới lúc đó ở Ấn Độ thì gọi là rất chia ra rất nhiều giai cấp và nghe là thống trị lẫn nhau và tạo nên một sự bất công. Cho nên phải nói rằng đạo Phật, Đức Phật xuất hiện là nhằm đem lại cái sự bình đẳng cho nhân loại, cũng như đưa đến cái ánh sáng. Ở đây ánh sáng không phải nói rằng là xin đưa lại ánh sáng của công lý, của chân lý, có thể nói là chân lý. Bởi vì công lý thì đôi khi mỗi quốc gia nó có những cái có những cái công lý riêng, thì Ngài đã đem đến cái khả tính tự do, tôn trọng cái nhân bản, nhân quyền, cái khả tính tự do của nhân loại và cái chân lý cho nhân loại. Cho nên cái giáo lý của Ngài mà chúng tôi đã được thấm nhuần trong bao nhiêu năm qua, thì phải nói nhân đây á, khi anh nhắc đến cái tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của Hoa Kỳ, thì chúng tôi lại nhớ đến cái ơn của Đức Bổn Sư rất nhiều. Bởi vì trong cái bản tuyên ngôn, tuy rằng tôi cũng không có nắm được đầy đủ, nhưng mà xin thưa rằng bản tuyên ngôn này có thể nói rằng là một thông điệp hòa bình, bình đẳng, hòa bình cho toàn thể nhân loại, cho con người. Bởi vì trong đó đã nêu lên cái sự bình đẳng và sự tự do, là nhất là những cái quyền về nhân quyền và những cái quyền căn bản của con người, là con người ta sinh ra là được sống, cũng được tự do, cũng như yêu cầu những cái hòa bình và hạnh phúc cho toàn thể nhân loại. Mà như anh Phan Đình Minh đã vừa nêu ra, thì các cái điểm này tự nhiên tôi cảm nhận những cái lời của Đức Bổn Sư mấy đã hơn mấy 2000 năm qua, thì phải nó vô cùng được cảm thấy. Và phải nói rằng với cái tinh thần này đó, thì tôi nghĩ rằng là Hoa Kỳ đã tiến quá xa và đã trở thành ra một cái mẫu nước soi đường cho tất cả, có thể không phải nói riêng gì cho người dân Hoa Kỳ mà cả tôi nói không quá lắm thì phải cho toàn thể nhân loại. Và trong này thì theo chúng tôi được nghĩ đó, cái bản tuyên ngôn này tôn trọng các cái quyền căn bản của con người, tất cả mọi cái giá trị đạo đức phẩm giá đều được nêu lên. Và cái điều này nó cũng nhắc nhở cho tất cả những cái chính quyền của hoặc theo tôi nghĩ là cũng có một số người họ nghĩ rằng là cái tuyên ngôn này nó soi đường và nó có thể là vấn đề là với các cái chính quyền là phải có phận và phải có nhiệm vụ mà bảo vệ các cái quyền bất khả xâm phạm này. Và như vậy nó đã đưa cho Hoa Kỳ tiến rất xa từ thế giới từ nhân bản tự do của con người. Thì và trong này theo tôi nghĩ rằng là cũng có thể nói lên rằng là cái chính quyền, nếu một cái chính quyền nào đó ở Hoa Kỳ mà vi phạm hay là ngăn cản hay là có thể là thu hồi lại những các cái quyền căn bản này của con, bất khả xâm phạm này của con người, thì có thể rằng nó có thể nó nhắc nhở cho toàn dân ở Hoa Kỳ biết rằng là có thể rằng người dân có quyền gọi là đứng dậy cùng nhau để mà vận động đấu tranh nổi dậy để mà thành lập lại. Bởi vì theo cái chuyên ngôn rất là tự do, rất là bình đẳng, thành thử cho nên đứng lên nổi dậy và có thể thành lập những cái quyền, những cái chính quyền mất để phục vụ những cái nhu cầu bức thiết và chánh nghĩa và dựa trên cái bản chuyên ngôn độc lập của nhân viên này. Thì theo tôi á, thì cái giá trị của nó
trong tim bao nhiêu ân tình, anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương với những chim xưa sẽ bay về tương lai mùa vui.
Mất đường dây với chúng tôi, xin cáo lỗi của quý vị, chúng tôi mất đường dây với Hòa Thượng Thích Không Tánh, nhưng đã nối lại đường dây được lại với thầy. Dạ thưa thầy, thầy nghe được con không?
Dạ dạ thưa thầy, nghe được rồi.
Dạ bây giờ thế này,
hồi nãy giờ tụi nó phá hả?
Là mấy đứa nhỏ. Dạ. Bây giờ thế này, con thưa với thầy như thế này này. Con đã nghe được phần nào, phần đầu thầy phát biểu. Con không định nghĩa lại đâu, con không định nghĩa lại đâu, nhưng thầy biết độc lập của một quốc gia hay một dân tộc là trạng thái của một nước hay một dân tộc đó có chủ quyền về chính trị, không phụ thuộc vào bất cứ nước nào hay một dân tộc nào khác. Cái điều suy nghĩ như vậy đối với dân tộc Việt Nam nó có đúng không? Đối với nước Việt Nam nó có đúng không? Cái điều suy nghĩ con vừa mới nói như vậy nó có đúng với Việt Nam không?
Dạ vâng. Thì vậy, cho nên còn những nhân loại nghiệp ta được khao khát cái độc lập ấy. Và những cái nguyên mưu cầu vậy, và cũng như phải tôn trọng các cái quyền căn bản, các cái phẩm giá của con người. Nhưng mà anh hỏi như vậy ở Việt Nam thì tôi thực tình là tôi cũng không biết nó nữa. Bởi vì rõ ràng là những người cộng sản mà những người họ đã ở Việt Nam này, và họ lại theo cái chủ nghĩa Marxist Leninist gì đó, rồi ông Hồ ông viết về rồi, thì là rồi bây giờ thì họ muốn toàn cầu hóa nhân loại, rồi họ xã hội hóa cái gì xã hội chủ nghĩa, rồi họ đến một cái thế giới đại đồng thì tất cả sự thực chất vô cùng là thấy anh bây giờ đang ở đây anh hỏi về cái độc lập. Bây giờ toàn thấy thế giới này người ta biết rằng thì cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có độc lập hay không, và với sự chỉ đạo của ai, và cái nước Việt Nam đó bây giờ có còn tự chủ được không, hay là người ta đã bán ăn như ta mấy đời rồi, một người dân đó thì họ cũng không, vì không có được cái sự tự do thông tin, tự do thương mại, rồi này nọ các thứ, cho nên người ta không biết gì hết cả. Cái thứ tư là những người nào mà họ theo dõi thì cái chuyện đó khi tôi anh Minh và Quý Đại thì chắc là đã biết rồi. Chúng ta như vậy còn gì đâu, Việt Nam có gì mà độc lập Tuy rằng họ nói rằng là Việt Nam bây giờ là được vinh dự là cũng ban giáo toàn diễn của Hoa Kỳ, giờ từ Hoa Kỳ cũng ban giáo toàn diễn cái gì, nhưng mà sự thật ra thì người ta cũng ban giáo toàn diễn với cái Trung Cộng, với cái thế lực cộng sản, và cái thế lực cộng sản đó mới là nó vừa chỉ đạo cho cái toàn diễn đó luôn, chứ không phải là cái toàn diễn đâu, nó còn chỉ đạo luôn cái việc toàn diễn. Thành phố ở đây đi đưa rằng cái toàn dân Việt Nam thì rõ ràng có độc lập hay không, có tự do hay không, có tự do tôn giáo hay không, hay là có những cái quyền căn bản làm người tự do đi lại không tiến hay không, thì cái chuyện mà tôi nghĩ là ngày hôm nay thì quý bà con quý đài trong đài này có thể là cũng có những người của phía cộng sản và những người của phía đảng này phải chi được đang nghe, thì không biết rằng quý vị đó có nhìn thấy cái độc lập như thế nào không, hay là những người mà họ theo cái Trung Cộng rồi này là các thứ là cái chủ nghĩa duy vật rồi phi thần và vô tôn giáo và phi nhân đó, thì người đó phải nói rằng cái bản tin đâu có cái nhân quyền, mà tôi nói rằng là tại đó là hết sức là nhân tính, hết sức là nhân quyền, và cũng như tôn trọng các cái chân lý, cái sự thật. Thì vấn đề Việt Nam bây giờ cái chế độ này như là trong họ xã hội chủ nghĩa Việt Nam thấy là mai sau họ sẽ toàn cầu hóa, hay mai sau họ sẽ một con đường lành đại đó, thì họ sẽ sống kiện nhân loại theo cái kiểu như độc lập của họ thế nào, thì chắc chắn là quý bà con đã biết rồi. Thành biết mình nói là ấy rồi lôi tin người ta lại thế nào thế kia, thì bây giờ cũng lôi tin cho quý bà con quý đại, thì chúng tôi cũng xin tư dân mình là đó thì thành thử cho nó mình ra đây á, vì chính vì thấy bằng ở Việt Nam á, nó cái sự độc lập nó như vậy, cái sự tự do như vậy, và cái cơ quyền nhu cầu hạnh phúc của con người và tìm kiếm về hòa bình cũng như là cái sự thật và cái chân lý đó, thì người ta đã thấy là cho nên người ta khao khát, và người ta thấy nó rằng là có sức là ngưỡng vọng về cái tư nhân độc lập của Hoa Kỳ, cho nên phải nói rằng là toàn thể rất mừng là cho những người Việt, người Việt ở Việt Nam, tôi cho là những người Việt ở Việt Nam tự do mà đã được tị nạn hay là đã được đoàn tụ hay là được nhập cư Hoa Kỳ đó, dưới ánh sáng của tuyên ngôn Hoa Kỳ quốc tế là được tuyên ngôn về vấn đề độc lập của Hoa Kỳ, tôi nghĩ tôi chúc mừng cho tất cả quý bà con đó, nhưng mà được hướng một cái ánh sáng với một cái sự hạnh phúc, một sự độc lập tự do hết sức là toàn vẹn, mà không biết là có nghĩ về cái sự độc lập và cái sự vô lệ hóa cũng như những cái sự về các cái quyền căn bản không tôn trọng ở Việt Nam, thì quý vị mà đã có hưởng vọng cái ánh sáng của tuyên ngôn họ độc lập này, thì không biết có nghĩ gì về Việt Nam, có nghĩ được cái tổ quốc của mình đã bị cộng sản nó xâm lược, nghĩ về cái tổ quốc của mình đã bị Trung Cộng nó lại chiến đấu như là nó bắt Việt Nam mình trở thành nô lệ hóa, và cứ nghĩ rằng những anh em người Việt quốc gia cộng đồng người Việt quốc gia hải ngoại có nghĩ cái cách nào để ngồi lại để phục hồi cái tổ quốc quốc gia Việt Nam thân yêu của chúng ta, cái tổ tiên của chúng ta, hay là bây giờ được hướng vọng những cái nền tự do ánh sáng của người Hoa Kỳ của độc lập đó mà rồi đôi khi thì cũng có thể là hoặc là vì sức khỏe hoặc là vì ảnh hưởng sau đó mà có thể cũng quên những cái tổ quốc của chúng ta, thì ở đây chúng tôi xin thưa rằng không biết rằng cái đàn con cháu của chúng ta mang sao thế nào, thì chúng tôi nghĩ đáng cái rằng bây giờ gian đây thì chúng tôi với tư cách là một cái thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và cũng là tăng đoàn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất mà đã có từ trước 1975 họ vào đây và họ cứ phá hết rồi, thì bây giờ chúng tôi xin nhân đây nhưng mà cũng cố gắng để mà tồn tại để sống, thì cũng xin thưa xin thành kính nguyện cầu và xin cầu chúc cho người độc lập của Hoa Kỳ và xin chúc mừng đến toàn thể toàn dân Hoa Kỳ cũng như tất cả những người Việt đã tị nạn hay là tiền tự do của quốc gia Việt Nam tại đó, chúng ta đã bị lưu vong và sống một kích đầy đọa, tuy rằng có cái vật chất đầy đủ đó, nhưng mà tôi không nghĩ rằng cái tinh thần của quý vị cũng không thể nào mà hoàn toàn được đâu, thì mong rằng xin cầu chúc đến mọi sự tốt lành và mong rằng cũng phải nghĩ tưởng đến cái quê hương, cái dân tộc, cái đất nước, cái tổ quốc chúng ta và xin cùng cầu nguyện và cùng nhau chúc mừng cái ngày độc lập của Hoa Kỳ, xin có mấy lời đó với quý đài ở quý quán của mình, anh Tăng Đình Minh cũng như quý đoàn thể tổ chức bà con đồng bào đã lắng nghe cái cuộc nói chuyện hôm nay thì A Di Đà Phật.
Dạ, thưa thầy, vì lý do đường dây tụi trẻ nó phá, có một người khách thường chương trình này, có những người rất là quý mến khách mời của con, cũng như quý mến chương trình mới tách vào cho con nói cái này là ở bên ngoài người ta nghe, người ta báo vào cho con biết là yêu cầu nghệ sĩ Phan Đình Minh lên tiếng dùm chúng tôi là đừng cắt đứt đường dây điện thoại tâm tình của người Việt trong và ngoài nước. Đồng thời xin gửi lời chào chúc mừng đến Hòa Thượng Thích Không Thanh, sức khỏe luôn luôn được an thân tâm an lạc. Đó là một người khán thính giả vì bị đường dây cắt đứt đó nói như vậy. Thưa thầy, đầu chương trình thầy có nói là Việt Nam bây giờ theo chủ nghĩa xã hội, nói cho nó đẹp như vậy đi, từ thế kỷ 19 theo Karl Marx và Engels họ nghĩ là xã hội chủ nghĩa là một hệ thống thay thế cho chủ nghĩa tư bản với sự công bằng và bình đẳng hơn. Có không? Cách đây thời ông Ronald Reagan mười mấy hai chục năm về trước, ở bên Âu Châu có cả bao nhiêu mấy chục nước theo chế độ cộng sản, theo chủ nghĩa xã hội. Cho đến bây giờ chúng ta đếm lại còn trên đầu ngón tay có Liên Xô, có Trung Quốc, có Cuba và Việt Nam. Điều đó có phải nói rằng là chế độ chủ nghĩa xã hội đã mang lại hòa bình, tạo điều kiện phát triển cho con người không? Có thể nói được như vậy không, A Di Đà Phật thưa thầy?
Dạ. Thì bây giờ với cái chủ nghĩa xã hội cộng sản với cái tư tưởng Marx Lenin đó, Di Phật đó, vô thần đó thì họ đã phát triển như thế nào thì tôi nghĩ rằng quý bà con đồng bào cũng đã biết rồi, dạ vâng. Thì đó thì cho rằng là bây giờ ví dụ như con người ta tự do về tự do báo chí, truyền thông, thông tin rồi độc lập rồi này nọ thì vừa rồi đó thì mình chỉ nói là độc lập mấy là tự do là đó mà nó cắt rồi cái trọng đó mình nói thành bây giờ nên vấn đề này có nhiều lắm. Thì bây giờ ở đây là tôi nghĩ rằng hôm nay là chúng tôi cũng hãy nói rằng ca ngợi cái tinh thần của tuyên ngôn độc lập nhưng mà cái hay của trong cái tuyên ngôn độc lập đó nó cũng có cái ẩn chứa một cái sự là mang cái tính cách là toàn dân người dân của Hoa Kỳ. Nếu mà thấy rằng cái chính quyền đó mà nó vi phạm, mà nó xâm phạm các cái quyền, cái căn bản, hoặc là nó ngăn cản hay là nó chặn đi, nó xóa đi những cái điều căn bản đó, với một cái thể chế nào đó, cái cộng sản nó sẽ xâm nhập vô. Cái đó ở đâu thì bây giờ là mà không có, thành ra nên cứ cản trở cái đó. Thì người dân trong chính chính nghĩa của chúng ta, đi theo cái tuyên ngôn độc lập này, mà vẫn có thể gọi là đổi dậy, vẫn có thể thành lập, và đứng dậy để mà thành lập và bầu cử ra những cái chính quyền mới để phục vụ cho những cái quyền lợi chính đáng và căn bản của người dân. Thế còn đối với những cái nước xã hội chủ nghĩa đó, như cộng sản nó cũng pháp luật này pháp luật kia rồi luật cái gì thì nhưng mà cái gì được cái mà cuối cùng cái gì con người nó cứ chẳng ra cái gì cả. Và giờ tôi nói rằng là về anh em mình ra đây chúng ta hỏi được căn bản hay là về vấn đề tự do Việt Nam đó. Đây là tôi chỉ một phần đó, một phần cái gì thì quý vị đã biết đó, vừa lễ Phật đản vừa rồi với tăng đoàn Phật giáo Việt Nam thống nhất chúng tôi thực tế bằng một cách tổ chức và vận động để kêu gọi quý thầy Phật tử về dự để thể hiện được cái Việt Nam nó có được cái tự do tôn giáo tín ngưỡng cho mọi người thấy cái suốt bao nhiêu năm qua nó ngay đảng vì vậy mà người ta đến nó xịt sơn cái chữ giáo hội Phật giáo thống nhất đây rồi nó đưa công an vào để nó phát sóng rồi khi chúng tôi đọc tuyên ngôn thì nó lại về đặt một cái thông điệp cho Phật giáo cho Phật tử thì nó ngăn cản nó gây khó khăn nó xâm nhập vào thành bây giờ này rồi ngon đến nơi ngon từng ngăn cản mấy thầy không có cho đi dựng lễ Phật tử nhất thiết là cũng đừng nên có tham gia như bên tăng đoàn anh em chỉ có ấy thì đi dựng ra bên phía quốc danh của nhà nước đó họ tổ chức đó thì tự do thoải mái còn bên này thì thành bây giờ nên mình thấy là ngồi ra Phật không phải Phật giáo đâu mà Phật giáo ảo nữa những cái ngày lễ về chính thống đó thì trước đây thì các cơ hội nó còn để cái đài để làm cái lễ tưởng niệm thờ Đức Cơ rồi kỷ niệm là Đức Huỳnh Nhiên là giáo chủ nhưng mà năm nay thì gần như nó không biết coi lập lễ đài nữa đâu phải như năm ngoái mấy năm trước là nó lập cho lập lễ đài nhưng mà nó đặt dấu cho canh thì nó không có cho mấy chức sắc hay là tín ngưỡng Phật giáo hả cái gì nữa thì nói gì. Năm nay thì bây giờ đó nó vừa là năm trước còn cho lập lễ đại, cái năm nay mình nói là không cho luôn, và nó còn tranh nhắc thì từng vị ở bên chức sắc. Và nếu vị vị nào mà ngày nọ thì nó thắt tiền thật chỗ nó mời lên nhà sắc, rồi bên con trao đài trên tiền, rồi bên phía chính thì rửa quy nó cũng đài á đủ thứ, rồi bên tin lành thì các cái vị mà đóng thời cuối sơn ở Cà Nguyên thì lại nói rằng quá nhiều khổ nạn. Nhưng mà khi mình trình bày còn đối với một số cái linh mục nào bên tôn giáo và nếu mà không giảng hay không nói theo quy của đảng ta hay gì đó ra đó thì là bị trơn chén, bị hành hạ, bị cấm vận, bị cái chuyện. Thì ở đây kinh đưa như vậy thì vấn đề tự do tôn giáo là nó rõ ràng nó như vậy chứ không phải là mình nó lo. Nhưng mà điều con cái rằng là bên phía bộ ngoại giao Hoa Kỳ người ta cũng cân nhắc đến các cái gì đó, nhưng mà phía cộng sản thì họ cũng đề nghị bên phía Hoa Kỳ nên rút lại cái việc mà cho rằng Việt Nam không có những cái những cái vi phạm. Mà sự thật ra thì Hoa Kỳ, tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ cũng đưa ra những cái chỉ nói nhẹ thôi, chứ chẳng qua thì Hoa Kỳ đâu cũng vẫn còn cái vấn đề mà muốn là về vấn đề Biển Đông hay là cái tình hình của thế giới bây giờ. Bởi vì có thể rằng là đó thì Nga nó thì là gặp về cộng sản Việt Nam, tướng cho Nga với cộng sản Tàu, rồi với Bắc Hàn thì họ đã cũng có những cái mà con tính của họ đối với vấn đề Biển Đông, đối với tình hình thế giới. Nhưng mà trường hợp Hoa Kỳ nếu mà cũng vì một vài cái vấn đề gì đó mà gọi là muốn nhẹ nhàng hay là mối với cộng sản Việt Nam thì ban giáo toàn diện đó mà rồi sẽ đi đến đâu. Theo tôi nghĩ rằng là cái vấn đề đó thì có thể quý vị cũng đã biết rồi. Cho nên khi mà cái vi phạm về nhân quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam rất trầm trọng thì bộ ngoại giao cũng chỉ có lên tiếng cảnh báo là thôi. Trước đây thì cũng đã nói rồi cái vấn đề là cho là Việt Nam là những nước quan tâm đặc biệt thôi. Nhưng mà có thể nói rằng hội đồng liên tôn chúng tôi và các đoàn thể nhân quyền trên thế giới người ta đã biết hết rồi. Người ta đề nghị là phải đặt Việt Nam vào CPT hoặc là phải có một cái biện pháp chế tài, chứ còn không thôi đối với Việt Cộng lên thì Việt Cộng lên đánh đập nó tù đầy nó chém giết người bao sao. Nhưng mà bây giờ đây mình đặt ra những cái luật mà cái tuy và cái luật về nó chế tài thì là nó la hoảng lên. Mà sự thật thì nó lại phản đối, mà trong khi đó nó đàn áp nó bắt hại người ta thì nó không còn có một cái đạo đức cái nhân tính. Thật là tôi thấy giờ nói thì mình nói gì chưa, nhiều khi nó ác khẩu, nó ăn tu hành rồi ông nói giữ giờ điều này nọ thấy dạ thì bây giờ xin thưa anh là đó rồi nhất là những cái vấn đề gần đây về trường hợp thực hành cái hạnh cô hạnh mà đi khắc thực để mà tu niệm đó để cầu giải thoát và cầu cái hạnh phúc cho bá tánh cho đồng bào thì cũng bị đàn áp rồi. Các cái giống này có thể tạm nó vô là như một cái nhánh tăng đoàn đó. Tăng đoàn mới đó, mà theo cái hạnh đầu đà của Phật giáo tu hành nó thì cũng bị đó thì là như vậy thì cái vấn đề tự do tôn giáo ở đâu và nhân quyền ở đâu rồi các cái vấn đề khác thành bây giờ mình thế giới không biết người ta nhìn vô như thế nào. Thành bây giờ nên này chúng tôi cũng xin thưa nhân ngày độc lập của Hoa Kỳ người ta nói rằng chúng ta chúc mừng vui, nhưng mà trong lòng đối với bản thân này đối với quê hương của Hoa Kỳ cũng không có lấy gì làm vui ra thưa anh Minh và
thưa
quý đại.
Thưa thầy, con xin đáp lại nhắc lại câu là hỡi đồng bào, hỡi đồng bào cả nước, tôi nói vậy nhưng không phải vậy. Nhưng khi nói vậy, nói đến ngày độc lập, nói đến quyền tự do thế này thế kia ấy, thực sự ấy, con biết với thầy như thế này này, thầy cũng biết, con cũng biết ở cái tuổi đời của thầy với của con ấy, sống một mái nhà, chết một năm mồ, mỗi lần con nói chuyện với thầy ấy, con thương thầy lắm, là vì con nói không sai đâu, nó va chạm nó nhức nhối tim của thầy đấy. Thầy là một vị sư, một vị hòa thượng vô gia cư, chùa có không có đấy. Chùa làm được nhiều điều tốt không? Được nhiều điều tốt đấy. Nhưng mà từ ngày nó đập cái chùa Từ Hiếu tới bây giờ, nhưng mà cái nhân quả nó có là cái thằng mà nó đập chùa của thầy nó đang ở trong tù rồi. cái chùa khi còn các trẻ em ông biếu còn được cậy nhờ, cái chùa đó khi còn các thương phế binh còn được cậy nhờ. Thôi không nói những cái chuyện nó buồn lắm, thầy nhức tim, con cũng nhức tim như thầy đấy. Thầy có nhắc đến thầy có nhắc đến một cái người lập ra đạo Phật đầu chương trình cả mấy ngàn năm về trước. Thầy có nhắc đến một cái việc mà con nói chuyện với các ôn nhiều lắm, đệ tứ đệ ngũ ôn tuệ sĩ, nhưng chưa bao giờ nghe đến cái gọi là hạnh đầu đà. Nhưng nếu mà nói đến cái hạnh đầu đà, con trước khi con đi thêm ấy, con quý mến cái người mà đang đi hành xử, đi cho mình, đi tu cho cá nhân mình hạnh đầu đà. Con muốn nhắc đến thầy Thích Minh Tuệ. Con mời thầy và quý khán thính giả nghe một cái bài hát con mới viết đây. Con kính tặng cho thầy Thích Minh Tuệ, mà thực sự con chưa viết một bài nhạc nào để con ca tụng ai cả. Nhưng đối với Thích Minh Tuệ, thầy nghe cái bài nhạc này nhá, thầy nghe cái bài nhạc có tên là Bước Người Đi.
Hello.
Thầy nghe bài nhạc trước khi con bắt đầu tiếp lại chương trình, bài nhạc Bước Người Đi để kính tặng thầy Thích Minh Tuệ.
Dạ vâng. Anh đọc đây là
bước chân ai đơn côi trong những bước chân này, nắng cháy đầu cháy nắng, Phật ở ngoài thuyết giảng, Phật với mình đâu đây. Người đi đời mê say, bước chân ai đơn côi, bám gót ngày qua ngày, ruồi quấy tròn ý bát, để thích không phóng dật, Phật bên trong không lời. Người đi vào tìm ai, bên này hay bên kia, người và mình cũng thế, thấy ra dòng sống dài, con thuyền không bên đời, bờ bên kia không người. Người đi vào không lời, người đi với chân tâm, gian truân vẫn cứ tầm, một ngày như ý nguyện, đời người người vẫn sống, đời người người vẫn vui, thành ra lại có lời, dù bước chân đơn côi, dù thế gian vắng người.
Hello.
Dạ thưa thầy, đó là một
alo phần...
Alo, dạ thưa thầy, nghe được con không? Thầy nghe được con không?
Dạ vâng, anh ấy đặt từ cho tụi nó sợ vậy thôi, sao họ nãy giờ không nghe được cơ lần nào á. Dạ.
Ồ, tiếc quá. Không, tôi được xong, không sao. Bài nhạc con vừa mới phát đi toàn cầu, viết để ca tụng đến thầy Thích Minh Tuệ. Con không có chuyển đề tài đâu. Thầy cứ nói phần tự do, đều tự do này, đều tự do khác. Nếu nhắc đến một vị tu sĩ là Hòa Thượng Thích Không Tánh, mà con không hỏi những điều về đạo Phật, thì con cũng chưa được khai sáng nhiều đâu. Này là bởi vì con mới thưa với thầy là thầy hay ông Thích Minh Tuệ này nổi danh, ông ấy nổi danh bất đắc dĩ chẳng đặng đừng. Ông ấy không muốn nổi danh như vậy. Đâu có phải chi đâu mà có nhiều thầy, thầy, có nhiều sư ở trong nước ganh tị với ông ấy, về cái điều nổi tiếng của ông ấy. Nếu ganh tị thì đi làm việc mà 13 hạnh đầu đà như vậy đi. Thầy có cái tâm tình gì khi thầy nhìn thấy một người chưa có chức sắc gì trong 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 giáo hội Phật giáo cả, mà cũng không dám nhận mình là sư cả, mà tu được cái điều, một cái điều tu hành rất là khó của Phật giáo là hạnh Đầu Đà. Thầy có cái tâm tình suy nghĩ gì về 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 thầy Thích Minh Tuệ A Di Đà Phật thưa thầy, thưa hòa thượng Thích Công Tánh?
Dạ vâng, thì xin thưa thì tôi cũng rất ít thì giờ gia đình đi có theo dõi và cũng nghe được cái dư luận này nọ và một vài hình ảnh đó thôi, thành là cũng như xin thưa mà trước khi cứ nói sơ về cái chuyện của cái Minh Tuệ này, nó tu được cái hành khổ hạnh Đầu Đà của Phật giáo đó, thì tôi cũng xin thưa với anh Minh Đà khi khám thính giả vừa rồi anh Thanh Minh nói là chúng tôi là Phật giáo thì cũng rất là thì xin thưa cái nền tảng và cái căn bản là phải nói rằng là của Phật giáo xin thưa mà của Đức Phật để đưa ra cho nhân loại đó, thì chúng tôi cũng xin thưa tóm tắt như thế này để cho quý khán thính giả được biết đó. Đạo Phật á, không có Đức Phật á, có thể nói Đạo Phật là một cái đạo, chúng tôi xin phép được tóm tắt là một cái đạo hết sức là tự do. Phật đạo Phật giáo hết sức là tự do, bình đẳng. Đức Phật là một cái nhà đại bình đẳng. Và hãy nói Đạo Phật là một cái đạo gọi là rất là tôn trọng cái nhân tính, cũng như cái chân lý của cuộc đời, của thế gian, của nhân loại. Cho nên xin phép như thưa anh Minh là Đạo Phật là một đạo tóm tắt lại, không còn phải hiểu gì cho cao xa, thứ sức là cầu một cái sự giải thoát giác ngộ, cầu thoát ra khỏi mọi cái khổ đau và cùng đưa vào một cái sự tự do bình đẳng, cũng sự một cái sự gọi là hòa bình, chân lý và nhân tính cho nhân loại ra đó. Thì như vậy thì trong cái là làm mưu cầu tìm một cái sự giải thoát đó, trước cái cõi đời gọi là tham sân si phiền não, gọi là ô uế và danh lợi thế gian này, tất cả những nỗi khổ đau đó. Bởi vì Phật giáo vẫn cũng thỉnh thoảng cũng có gọi là đời là bởi khổ, thì thành đối tôi nghĩ rằng nhiều anh em mà khi mà họ gặp cảnh rồi đó, thì có một lần tôi ở tù, tôi gặp linh mục Thiền Linh, lúc bây giờ linh mục Thiền Linh là người đã ở trong cái soạn cái bài tiếng ca gì đó về trong cái nhóm cái linh một người vẫn cứ lưu quý vị ở cái dòng chúa khổ tu ở Thủ Đức và một số đông quý linh mục khác, thì đến đó khi nào thăm lưu đầu tiên vô mừng lắm, thì cùng nhau ngồi ăn chỗ cơm với nhau và tâm sự, thì tất cả quý linh mục đều nói rồi hỏi chúng tôi mấy vị đều nói với tôi là mấy vị đã nói thưa đại cho tôi thấy Phật giáo hay lắm nha, có một cái những có mấy chữ mà rất hay, mà thấy rằng hoàn toàn là hết sức là chính xác. Đó là tôi hỏi cái gì thì mấy linh mục nói bên Phật giáo nói rằng là bởi khổ, thì tôi thấy cái câu đó nó quá hay, không mấy linh mục thì nói thì rõ ràng là đời đúng là bởi khổ. Thì trong cái tình cảnh đó tôi nghĩ rằng ông sư Minh Tuệ ông này sự thật ra đối với người tu hành mình nên đặt cái là phải như thế này phải như thế khác trong cái nguyên tắc, bởi vì thế gian người ta đặt ra nhiều cái pháp, nhiều cái nguyên tắc chứ để ta ràng buộc. Bây giờ nên khi mà ông nhà tuy rằng ông cũng có ở một hai chùa trước đó 6-7 mười mấy năm về trước đó, thì ông cũng có một cái chùa của mấy vị sư nào đó theo tôi biết được, nhưng mà vì thấy là ở cái chùa đó cái pháp tu hay là cái phương pháp tu, bởi vì Phật giáo nó có nhiều pháp môn hành nó không có phù hợp với ý nguyện với căn cơ, cho nên ông bỏ đi. Và trước đó thì cũng đã xin gia đình cha mẹ đàng hoàng đi tu, về sau rồi ông ấn mình là hẳn ở núi sạn ở ngự và Nha Trang như vậy, rồi suốt mấy năm rồi tu hành Đầu Đà khổ hạnh, một ngày chỉ đi ra ngồi sớm để mà xin một cái thức ăn, ăn đủ một bữa đó thôi, tiền đó người ta có cho tiền cho bạc thì cũng không có lấy, cái đồng bào ở đâu mà để lại, nếu mà quý vị coi hết tất cả các cái lai chuyên của người là đó, thì tôi thấy rằng là như vậy thì ở trong một cái động đáng rất là khắc khổ, và chỉ uống một cái chiếc thôi, và còn cố gắng lúc đầu thì cho biết rằng là sự cố gắng để mà tập ngồi thiền để mà ngồi chứ không có nằm, mà mỗi nhắn đó thì chỉ dựa trên vô cái tách đá như tăng động đó thôi chứ không có nằm, rồi thì tập đi bộ suốt như vậy 2 năm rồi chạy diễn ăn nữa, thì lúc đầu ông cũng có nói rất khó khó khổ trong thời một bậc giới hạnh này là cái hành đầu ra khó nhất, mà ngày xưa mà nhân Phật giáo là ngài cái nhất đó, ngài đã thực hành cái hạnh này và chứng đắc là đến giờ mà Đức Thích Ca ca ngợi cái hạnh đầu đà này của ngài tổ cái nhất cái nhất, cho nên Đức Phật mới truyền cao uy tác và truyền cao cái chánh pháp nhãn thải cho ngài cái nhất. Cho nên nhiều người nói rằng thầy cái hạnh đầu đà của sư Minh Tuệ này là nó không phải và nó thuộc cái sắc chỉ hành sát gì đó của ngoại đạo rồi, đó là cái thời gian tiến đó ông còn nắm ông nắm rõ rằng bây giờ hoặc là ông cố nói để ông lái cái thông tư của cái giáo hội quốc dân á, cái thông tư giáo hội quốc dân là cái người mà phó chủ tịch trung ương kiêm tổng thư ký của giáo hội Phật giáo Việt Nam quốc dân của cộng sản đó, lập lên đó, thì có vẻ họ sợ hãi cái việc tu hành của ông này, mà ông này cũng có tổn hại gì với ai hết mà lại không có nhận được cho là ông không phải là nhà sư, và ông khi nhường ông không nói ông là nhà sư, ông cũng muốn như vậy, chúng tôi cũng không muốn nói như thế nào để làm ảnh hưởng các cái người hữu khác, cho nên chúng tôi chỉ muốn tu hành để tố cầu cái.
Chúng tôi xin cảm ơn cùng quý vị bắt đường dây với Hòa Thượng Thích Không Tánh, cô Nam Phương sẽ nối lại.
Khắc trong tim bao nhiêu ân tình, anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương với những chim xưa sẽ bay về tương lai mùa vui.
Cái này là người ta lại sợ cái ông sư Minh Tuệ dữ vậy mà nói là nó chẳng có biết người ta ông này ông ăn ngày gắn buổi ông gõ nghe ngủ nghe địa với lại thì sống như gốc cây với đi xin ăn vậy mà rồi với cái nồi cung điện nhưng sống qua ngày là ra nó người ta sẽ sợ đó. Hình như tôi mới nói sơ về mới nói sơ cái này nó cắt đi.
Thưa thầy, con thưa mấy thầy như thế này này, thực ra cái nạn tham nhũng không những cái nạn tham nhũng tại Việt Nam ấy không những nó hoành hành tại hệ thống nhà nước chính trị mà bây giờ nó còn đang hoành hành ngay cả trong giáo hội Phật giáo đấy. Thầy có nghe được con không? À, chỉ là Phật, thầy có nghe được con?
Dạ,
con đang nói với thầy ấy, thầy muốn làm ông sư trụ trì ở một cái chùa nào bây giờ đó. Tức là thấy Không Tánh phải trả chừng mấy chục triệu mới làm sư trụ trì được. Không phải dễ đâu. Và một hệ thống thầy có tu bao nhiêu năm chăng nữa mà nói lại cái chùa những gì nó có phá của thầy nó, tại vì thầy không chung tiền cho nó mà. Thầy không chung tiền cho nó, nhưng mà thôi. Con thưa với thầy này, tất cả những cái điều gì nó đều là những điều mà nó xảy ra, nó đều có nhân quả cả. Thầy nói đúng, con phát biểu. Ông Thích Minh Tuệ này, có nhiều người bảo là tại sao gọi ông là thầy, tại sao ông gọi là sư. Ông cũng nói như vậy, tôi không phải là một tu sĩ Phật giáo, nhưng con người có một người nào mình kính trọng cái người đó thì mình gọi cái người đó là thầy. Mà con có chưa kính trọng ai đến nỗi mà con viết một bài nhạc như vậy đâu. Thích Minh Tuệ nổi danh bất đắc dĩ phải làm những cái việc như vậy. Nhưng mà thôi, chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Con dành lại thầy có lời chúc lành cho tất cả những người đồng bào Việt Nam tại Hoa Kỳ này ngày lễ độc lập. Thầy có lời chúc lành cho tất cả đồng bào Phật tử, và có lời chúc lành ngay cả chính cho thầy chúc lành cho thầy Thích Minh Tuệ. Một cái điều mà Con nghĩ là không một con người bình thường nào, không một con người bình thường nào có thể làm được 6 năm trời như thầy Thích Minh Tuệ. Thầy có lời chúc lành cho thầy Thích Minh Tuệ nữa, thầy nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay thưa thầy.
Dạ vâng. Kính thưa anh Văn Minh, kính thưa quý đài. Thấy nó rất tiếc là hôm đó bữa nay sao mà nó nó phá hoài ấy. Thì bây giờ xin thưa trước khi dứt lời chúng tôi xin ở đây nhân ngày quốc tế nhân ngày về độc lập của Hoa Kỳ, và chúng tôi xin xin thành kính chúc mừng và xin cầu chúc mừng đến cho toàn thể người dân Hoa Kỳ cũng như tất cả những người Việt quốc Việt Nam mà tị nạn cộng sản hoặc là đi đoàn tụ gia đình và sống ở Hoa Kỳ thì cũng được hướng đi ăn điểm này, thì cũng xin chào chúc mừng luôn. Và khi nghe xưa đó là thứ hai về cái vấn đề đó là tự do tôn giáo, thì chúng tôi mong rằng là nước cộng sản Việt Nam nên thức tính và nên để cho các cái giáo hội tôn giáo độc lập tranh quyền chính thống để tránh giúp cái việc đàn áp và để cho các cái giáo hội đó họ được sinh hoạt một cách tự do, thể hiện đúng cái tinh thần tự do tôn giáo. Và ngoài ra thì xin đưa rằng là cũng xin yêu cầu và cộng quyền cộng sản Việt Nam và cũng mong cầu rằng là thế giới hoặc là Liên Hợp Quốc hoặc là Hoa Kỳ cũng xin lên tiếng trên tinh lực và xin cầu mong hãy nói rằng yêu cầu cái nhà cộng quyền cộng sản Việt Nam phải để trả tự do cho sư Minh Tuệ là một cái người gọi là tu hành chân chính thực sự, thì cũng không có những cái mưu đồ chính trị, nghe là không có cái gì hết cả. Mà phải nói rằng những cầu cái sự giải thoát không mà rồi bây giờ vẫn bị quản thúc, vẫn bị cô lập và vẫn bị tâm giữ cầm có ở nơi nào đó, rồi lâu thì là biết là làm bộ chụp vài ba cái hình như ra hay là an ninh nói là suy giảm ẩn tu, nhưng thì thực tế cái khó hạnh này là phải đi khắc phục và phải ngủ không ngủ một chỗ mà ba đêm chẳng phải là và phải thực hành cái hạnh nó đúng như vậy. Cái đời nào mà có cái chuyện bởi vì sư Minh Tuệ đã nói rằng sẽ hành trì cái hạnh đầu đà này và khắc phục này cho đến suốt đời thì khi mà chết thôi. Và tôi nhớ là có một cái câu như thế này mà tôi nghĩ biết bà con một chuyện có biết rồi không biết bây giờ đó hình như có những sự là khó khăn qua đàn áp đối với sư, cho nên sư mới nói rằng chết chết thì thôi, sư vẫn tiếp tục tu cái hạnh đầu đà cho đến suốt đời. Không biết cái lý do gì mà nó là người ta có giết con, người ta có bắn giết con, người ta có thế nào thì sư sẵn sàng chấp nhận hết và chịu chết và thả ở đâu trên rừng những biển gì cũng được, sư cũng còn hết. Và tuy vậy nhưng mà sư cũng vẫn nói rằng xin cầu nguyện cho tất cả được hạnh phúc, phải nói rằng là tất cả những cái kẻ thù hay tất cả những người muốn hãm hại hay là ngăn cản cái sự hành đạo hay là việc khắc phục sư cũng chúc cho được hạnh phúc. Hãy nói đó như vậy mà tôi nghĩ là không biết cái đối với chế độ người ta nghĩ như sao, mà đối với giáo hội Phật giáo Việt Nam hãy nói rằng một cái giáo hội tôn giáo mà bảo rằng những tu hành vậy là được không tâm và cái công nhận với điện rồi không công nhận được thế nào thế kia được một yêu cầu công an an ninh phải có làm việc nữa thì đó là cái giáo hội Phật giáo Việt Nam và cái ý nghĩa tôi cũng có hiểu rồi nha. Thành bây giờ ra đây thì xin cầu nguyện cho sư Minh Tuệ được gọi là thoát khỏi cái ác đó và được tự do được thành đạo, cũng như là tự do để tích cực. Rồi ngoài ra thì cũng còn những dân quý bà con ở Từ Thiên, quý bà con đồng bào Phật tử Từ Thiên quản trị bao nhiêu bà con Phật giải Phật tử mà gọi là đi ủng hộ và quỳ lại để diện kiến để gặp để đánh lễ ngày đó, người ta đặt lại cái lý do an ninh rồi lại cái lý do là giao thông là gì, cái vấn đề giao thông này ách tắc giao thông rồi đó là cái bổn phận của cảnh sát chứ. Cái công an nên chưa phải là được bổ tội cho cái tôi với bà con người ta tự do đi lại chiến bái đâu mà đi nói rồi
thưa thầy
cầu nguyện cho quý bà con được tự do đi lại mỗi khi ra thì xin tạo sức lành đến tất cả quý đại và tất cả đồng bào Phật tử trong và cũng như mọi nước.
Thưa thầy con chết là Phật, con cảm ơn thầy lắm. Con biết là chương trình của thầy đang bận lắm, thầy đang ở xa lắm chứ không phải ở Sài Gòn đâu, nhưng mà thầy đã đến với chương trình Từ Cánh Đồng Mây để mừng lễ độc lập tại Hoa Kỳ. Hoa Kỳ có cái tên chính thức của Hoa Kỳ là Hợp Chúng Quốc, không phân biệt chủng tộc, màu da, văn hóa. Và tất cả những người Hoa Kỳ trong tuần này cùng chung vui một niềm vui trên quê hương, hầu như tất cả mọi người đều là quê hương thứ hai cả. Riêng đối với người Việt Nam, chúng con học được một bài tấm gương đoàn kết sau cuộc nội chiến Nam Bắc. Mọi người không còn thù hận, đoàn kết xây dựng lại. Từ một đống cho tàn, từ một đống cho tàn chiến tranh cho đến có một nước Hoa Kỳ tốt đẹp như ngày hôm nay, thật khác xa với nơi thầy đang ở, thật khác xa với chế độ xã hội chủ nghĩa. Sau khi chiếm được miền Nam, họ vẫn nuôi hận thù, dùng mọi thủ đoạn tàn khốc, gian cầm, đọa đầy, bóc lột dân chúng, khiến nhiều người bằng mọi giá phải bỏ đất nước ra đi, trong đó có chúng con, khiến nhiều người đã chết nơi biển cả vì đi tìm chân trời tự do. Nhưng với tất cả tình yêu quê hương, vẫn nhìn về cô hương, mong được trở lại đất hứa như dân tộc Do Thái. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng con xin được phải một lần nữa cảm ơn Hòa Thượng Thích Không Tánh đã đến với chương trình này tâm tình ngày lễ độc lập và tâm tình về thầy Thích Minh Tuệ. Cầu chúc mọi an lành và chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình kỳ tới. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đài Sài Gòn, Đà Lạt 1160 AM, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, Diễn đàn Văn Thơ Lạc Việt và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Hoàng Vinh, cô Tâm Mãn, anh Hai Lúa, anh Việt Hải, tất cả đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Chờ đến ngày gặp tới, cũng vẫn trong tuần lễ độc lập, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin Thượng Đế ban mọi ơn lành cho chúng ta. Xin chào tạm biệt Hòa Thượng Thích Không Tánh. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Hòa Thượng Thích Không Tánh. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.